Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về cuộc sống trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 21. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời.
lâm dày mây, gọi tôi cá lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa
trong lịch sử hội thánh, Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần, 50 ngày sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, hay là Chúa Nhật thứ bảy sau lễ phục sinh. Biến cố trọng đại này được ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 2, ngày nay có người gọi là sinh nhật của hội thánh, vì trong ngày này, hội thánh ban đầu tại Jerusalem được khai sinh. Trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm, điều chúng ta cần lưu ý là tác động của Ngài trong ngày trọng đại này đã được sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 2. Chúng ta ghi nhận có những hiện tượng siêu nhiên như tiếng gió thổi ào ào, rồi hình lưỡi lửa hiện ra đáp đậu trên 120 môn đồ. Các môn đồ nói các thứ tiếng ngoại quốc ca ngợi Đức Chúa Trời. Tất cả những biến cố siêu nhiên đó có mục đích quy tụ những người đang có mặt tại khu vực đền thờ, tụ tập lại để nghe bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ, mà kết quả là 3.000 người ăn năn tội, tin rằng con người bị đóng đinh trên thập hình ở ngoại thành Jerusalem cách đó không lâu chính là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban. Tất cả sự việc kỳ diệu này do tác động của Đức Thánh Linh vào lời giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ và tác động của Đức Thánh Linh trong trí và trong lòng người nghe. Trọng tâm bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chính người Do Thái đã giết Ngài trên thập hình cách đó không lâu. Chúa Giê-xu đã chết cái chết của một sinh tế chuộc tội cho loài người, nhưng cũng đã phục sinh để minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, có quyền cứu rỗi những ai ăn năn tội, tin cậy và nương nhờ vào sự chết hiến tế của Ngài. Vậy mà họ không biết. Bài giảng đầu tiên của Sứ đồ Phi-e-rơ do Đức Thánh Linh cảm thúc, giao giảng ra cũng được chính Đức Thánh Linh tác động để khai mở tâm trí người nghe. Không phải một vài người, vài ba chục người hay vài ba trăm người, nhưng là 3.000 người ăn năn tội và ý thức rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu tinh do Đức Chúa Trời hứa ban từ xa xưa, từ thời tổ phụ của họ, nay đã trở thành hiện thực mà họ vô tình hay cố ý không quan tâm. Thậm chí, trong số họ còn có những người có thái độ và hành vi, lời nói xúc phạm Ngài trong vụ án do thành phần lãnh đạo của họ sách động. Phần kết luận của bài giảng Sứ đồ Phi-e-rơ ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 36 đến câu 41 như sau. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Chúa Cứu Thế. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa, khích lệ và khuyên lên chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những người nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Chúng ta cần ghi nhận những điểm quan trọng trong phần kinh thánh trên như sau. Thứ nhất, qua lời giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ, Đức Thánh Linh đã chỉ cho người Do Thái thấy họ chính là thủ phạm đã giết Chúa, đã đóng đinh Chúa Cứu Thế của họ vào thập tự giá. Thứ hai, Đức Thánh Linh khiến họ nhận tội qua câu hỏi, bây giờ chúng tôi phải làm gì? Và câu trả lời của Sứ đồ Phi-e-rơ là hối cải, nhận lễ báp têm để công khai hóa lòng ăn năn, công khai hóa đức tin, cũng là bằng chứng tha tội và rồi sẽ được ban Đức Thánh Linh. Trong số những người tin Chúa hôm đó, có những người không lâu trước đó đã từng gào lên trước công đường Phi-lát đòi đóng đinh Chúa Giê-xu lên thập hình. Hiển nhiên, nếu không có sự cáo trách mạnh mẽ sâu xa của Đức Thánh Linh trong lòng, làm thế nào những con người hung dữ đó có thể ý thức và hối cải, ăn năn? Khi đọc tiếp 6 câu cuối của Công vụ các Sứ đồ chương 2, chúng ta cũng sẽ thấy tác động của Đức Thánh Linh trong cộng đồng hội thánh ban đầu khi thấy cách họ được nuôi dưỡng và sinh hoạt như thế nào. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Tính cách và những sinh hoạt trên của cộng đồng hội thánh đầu tiên hoàn toàn mới, hiển nhiên không xuất phát từ bản chất tự nhiên trong con người, nhưng từ bản chất siêu nhiên Đức Thánh Linh phú ban và tác động bên trong con người của các tín hữu ban đầu. Vì thế hội thánh tại Jerusalem tiếp tục phát triển và tăng trưởng, chuẩn bị bản doanh cho nỗ lực truyền giáo trong tương lai, nhắm tới mục tiêu Chúa thiết định trong đại mạng lệnh, ra đi đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế Giê-xu khắp thế giới, như ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 đến câu 20. Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi đào tạo muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Phần đầu của đại mạng lệnh: hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, là khẳng định về thẩm quyền tuyệt đối của Chúa cứu thế, không chỉ để chúng ta yên tâm, nhưng còn hàm ý rất rõ là chúng ta phải tùng phục uy quyền của Ngài. Phần chính của đại mạng lệnh là ra đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Chúa, hay là đào tạo môn đồ cho Chúa. Và phần cuối ghi lời hứa: ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là lời Chúa hứa ở cùng, nhưng cũng hàm chứa lời cảnh tỉnh. Vì ta thường ở cùng các con luôn luôn, cho nên hãy sống cẩn thận và xứng hợp trong sự hiện diện rất thiêng liêng và rất thánh của ta. Sau khi Chúa cứu thế Giê-xu ban đại mạng lệnh, thì Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con dân Ngài. Như vậy, lời hứa của Ngài thường ở cùng chúng ta bằng cách nào, hay là bằng hình thức nào? Câu trả lời nằm trong lời hứa của Chúa Giê-xu cho các môn đồ lúc Ngài còn tại thế, ghi trong phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 18. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới gian ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 18. Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ ban đấng yên ủi khác, có nghĩa là bấy lâu nay Chúa Giê-xu là đấng yên ủi họ, nhưng khi lìa họ về trời, Ngài sẽ ban cho họ một đấng yên ủi khác, và đó chính là Đức Thánh Linh, không chỉ ở với họ, mà còn ở trong họ một cách thiêng liêng, không bao giờ rời xa, và lời hứa này đã trở thành hiện thực trong lễ ngũ tuần. Như chúng ta đã nhắc đến, Công vụ các Sứ đồ chương 2 ghi lại biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm để soi sáng khai mở tâm trí con người và để vận hành và hoàn tất sự cứu rỗi trong tín nhân. Ngài chính là đấng yên ủi khác thay thế Chúa Giê-xu để ngự vào cư trú trong lòng và trong đời sống cơ đốc nhân. Như vậy, sự hiện diện của Chúa Giê-xu qua Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân là một thực tại chắc chắn, nhưng chúng ta có ý thức sự hiện diện của Ngài không? Có tôn kính Ngài không? Có suy nghĩ, nói năng, hành xử như trong sự hiện diện của Ngài không? Trước con người, nhất là những người chúng ta quen biết, quý mến, kính trọng, chúng ta cư xử đàng hoàng, lễ độ, vui vẻ, thân thiện. Nhưng khi một mình hay ở giữa những người không quen hoặc quá quen như ở nhà, chúng ta lại là một con người khác, có khi lại hoàn toàn khác, lãnh đạm, khó khăn, bằn gắt, bừa bãi, lười biếng, cầu thả, trễ nải, cư xử không cần giữ gìn ý tứ. Nan đề căn bản của Cơ Đốc nhân về Đức Thánh Linh, đó là chúng ta không luôn luôn ý thức có sự hiện diện của Ngài trong đời sống, dù Chúa khẳng định Ngài ở với chúng ta luôn luôn cho đến tận thế. Vì không ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, cho nên chúng ta đã không sống được như những gương mẫu trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy cuộc sống của mình tầm thường, thiếu năng lực, thiếu khôn ngoan, thất bại, không thắng được cám dỗ. Sách Sáng Thế Ký ghi lại chuyện chàng thanh niên Joseph bị bà vợ quan Potiphar cám dỗ trong phòng ngủ. Joseph cự tuyệt bảo rằng, làm sao tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Bí quyết thắng cám dỗ của Joseph là gì? Đó là Joseph ý thức Đức Chúa Trời thấy và Đức Chúa Trời biết. Lòng tôn kính Chúa chân thật khiến cho Joseph luôn luôn thấy Đức Chúa Trời hiện diện ngay cạnh bên để phù hộ, bảo vệ và ban ơn trong mọi việc, cho nên không dám phạm tội với Ngài. Chắc chắn đây là điều ông Jacob là cha Joseph đã dạy Joseph khi Joseph còn thơ ấu, qua chính kinh nghiệm của ông ở với Chúa trong suốt nhiều năm lưu lạc xa nhà. Kinh Thánh cũng ghi lại một trường hợp khác trái với chuyện Joseph. Đây là trường hợp của một người tin kính Đức Chúa Trời từ thơ ấu, nhưng trong một lúc ngẫu hứng đã khinh thường những thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời là đấng thấy hết và biết hết để chỉ biết thỏa mãn lòng tà dục của mình. Vua David trong một buổi chiều lười biếng nhàn tản, tưởng không ai biết, tưởng Chúa không thấy, đã phạm tội tà dâm, dẫn đến tội giết người, rồi tìm cách giấu tội trong nhiều năm. Đến cuối cùng qua tiên tri Nathan, Chúa đã phơi bày những tội lỗi David nỗ lực giấu. Vua David ăn năn, dù được Chúa tha tội, nhưng đã phải lãnh nhiều hậu quả thê thảm lâu dài đầy đau khổ. Đứa con sinh ra trong tội lỗi chết. David bị chính con mình xoán ngôi, phải bỏ kinh đô bôn tàu, rồi loạn luân xảy ra trong gia đình, rồi anh em giết lẫn nhau. Con người phạm tội phần lớn chỉ vì không ý thức được sự hiện diện của Chúa, không tin Chúa có mặt khắp mọi nơi, không biết Chúa thấy tất cả mọi việc, kể cả những ý tưởng thầm kín trong lòng. Có một chức quan nhỏ muốn nhờ quan đại thần tâu vua để được cất nhắc. Một buổi tối kia ông đến nhà quan đại thần thăm xã giao. Khi ra về đến một chỗ vắng, ông đã lấy trong bọc ra một nén vàng biếu quan đại thần. Quan đại thần là người liêm khiết, không nhận. Viên quan nhỏ này nỉ, xin quan nhận cho, ở đây vắng vẻ không ai biết đâu. Quan đại thần nghiêm giọng, sao ông lại bảo không ai biết? Ông biết, tôi biết, trời biết. Những kiến thức của chúng ta về Đức Thánh Linh rất quý, nhưng nếu đó chỉ là kiến thức trong đầu và chỉ là giáo lý hay thần học mà thôi, thì thật rất đáng tiếc. Chúng ta cần đi thêm một bước nữa vào trong thực tại hiện diện của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không thể khẳng định mạnh hơn hay rõ hơn về sự thực hữu của Đức Thánh Linh là một thân vị. Hơn nữa, Ngài không chỉ ở trên trời với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã giáng lâm xuống trần gian trong lễ ngũ tuần cách đây 2.000 năm để ngự vào và ở luôn trong lòng tín nhân. Phúc âm Giăng ghi lại nhiều lời dạy của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh. Chúa ví Đức Thánh Linh như gió, như lửa, như nước. Nhưng hình ảnh gần gũi nhất là hình ảnh Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác ở với chúng ta đời đời. Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21 ghi: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ giới răn ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các giới răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21. Những lời trên, nhất là câu 17-18, cho thấy Đức Thánh Linh là hiện thân của Chúa Giê-xu để ở với các môn đồ, trong khi Chúa Giê-xu còn tại thế và ở trong các môn đồ khi Chúa Giê-xu về trời và Đức Thánh Linh ngự xuống. Hôm nay chúng ta không có Chúa Giê-xu ở với, nhưng có Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong chúng ta. Khi biết rằng Chúa Giê-xu chính là ngôi lời, là lời kinh thánh, thì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta sẽ khiến cho sự hiện diện của Chúa Giê-xu trở thành rất thật, rất sinh động và rất thiêng liêng. Không có tác dụng của Đức Thánh Linh thì những lời kinh thánh chỉ là văn tự chết. Nhưng khi có Đức Thánh Linh vận hành, tác động thì những lời kinh thánh chúng ta đã học, đã biết bấy lâu nay trở thành hiện thân của Chúa Giê-xu, làm thành lời hứa của Ngài là Ngài không để chúng ta mồ côi mà đến cùng chúng ta qua tác động của Đức Thánh Linh vào lời của Ngài mà chúng ta đã yêu mến và tuân giữ. Nói cách khác, tác động kỳ diệu hài hòa của Đức Thánh Linh vào lời kinh thánh chúng ta đã học, đã biết, đã tin và đã yêu mến, biến những lời đó trở nên sinh động và trở thành hiện thân của Chúa Giê-xu đi bên cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Chúng ta nghe lại một lần nữa những lời dạy thân thương chí tình của Chúa Giê-xu cho các môn đồ và cũng cho chúng ta hôm nay, để chúng ta luôn luôn được sống trong sự hiện diện của Ngài. Đức Thánh Linh đang hiện diện, đang ở trong tín nhân, nhưng không ý thức sự hiện diện của Ngài, nhất là sự hiện diện của Ngài trong Kinh Thánh, chúng ta vẫn thường đọc, vẫn thường nghe giảng, thì đó là một tình trạng vô cùng đáng tiếc. Phúc âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 29 ghi lại những lời Chúa Giê-xu dạy và căn dặn các môn đồ về Đức Thánh Linh và về tác động của Ngài đối với giới gian, đối với lời Chúa mà họ đã nghe, đã biết. Những lời dạy này không chỉ cho các sứ đồ, nhưng cũng đặc biệt quan trọng cho chúng ta hôm nay, vì nhiều cơ đốc nhân có lời Chúa, nhưng không ý thức và không kinh nghiệm rằng phải có tác động của Đức Thánh Linh, thì những lời ấy mới bừng sáng và sinh động trong linh hồn, trong tâm trí và trong cuộc sống chúng ta. Chúa Giê-xu đã kết hợp sự hiện diện và soi sáng của Đức Thánh Linh trong giới gian, trong lời Chúa. Có lời Chúa trong trí, trong lòng là có Chúa một khi Đức Thánh Linh tác động trong những lời đó. Khi Đức Thánh Linh tác động, chúng ta không những hiểu lời Chúa, chân quý lời Chúa mà còn có năng lực để tuân giữ một cách thỏa nguyện khi nhận ra rằng khi tuân giữ lời Chúa là đang được đi chung đường và đang vui bước theo Ngài. Nếu các ngươi yêu mến ta thì tuân giữ giới răn ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các giới răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 21. Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo ở trong Giăng chương 14 câu 22 đến câu 31 là lời đúc kết rất quan trọng những giáo huấn về Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giăng viết như sau: Giu-đê, không phải là Iscariot, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào không yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó không phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng ta đi và ta trở lại cùng các ngươi, nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta, nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 31. Qua những lời trên, chúng ta ghi nhớ những điểm sau. Thứ nhất, trong câu 22, sứ đồ Giu-đe đã nêu lên một câu hỏi rất hay và rất thực tế, bảo rằng: vì sao Chúa bày tỏ Ngài cho các môn đồ mà không bày tỏ cho thế gian? Trả lời cho câu hỏi này, chúng ta được Chúa tiết lộ những chân lý quan trọng về lời Ngài, về lòng yêu mến Chúa thể hiện qua việc yêu mến lời Chúa, và nhất là về sự kiện cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cùng đến và cùng ở trong tín nhân. Sứ đồ Phao-lô cũng đã quảng diễn chân lý Chúa ở trong tín nhân là qua Đức Thánh Linh trong Roma chương 8 câu 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và trong Ga-la-ti chương 4 câu 6, vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Đức Thánh Linh trước hết tác động trong tín nhân, không ở trong tâm trí trống rỗng, nhưng trong tâm trí có lời Chúa được tiếp nhận. Từ đó Ngài mới khởi sự bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tín nhân. Lời Chúa tín nhân tiếp nhận là một thực tại rõ ràng, đầy ý nghĩa mà Đức Thánh Linh sử dụng những lời đó để làm phát sinh đức tin cứu rỗi. Rồi cũng chính Đức Chúa Trời tác động để tái sinh, đổi mới tín nhân từ trong bản chất. Thứ hai, Đức Thánh Linh một khi đã ngự vào lòng các môn đồ, sẽ tiếp tục nhắc nhở họ những lời họ đã nghe Chúa dạy, rồi Đức Thánh Linh cũng sẽ tiếp tục soi sáng khai mở tâm trí để họ có thể sống và làm theo lời Ngài, để có thể kinh nghiệm niềm vui và sự bình an Chúa ban. Đây cũng chính là bằng chứng và kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong tín nhân. Ý thức điều này, cơ đốc nhân sẽ thấy hàng ngày đức tin, lòng yêu mến Chúa và năng lực theo Chúa cứ tiếp tục được gia tăng theo ngày tháng, khiến cho nỗ lực chống phá của quyền lực tối tăm càng ngày càng mất tác dụng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.